Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát cho người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt cho người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn cho người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt, tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 7 câu 36 cho đến câu 50. Giáo hội cho chúng ta nghe thêm một cái đoạn ở chương 8 nữa, nhưng mà tôi dừng ở cái đoạn ngắn hơn, tức là từ chương 7 câu 36 đến câu 50 mà thôi. Chúng ta có thể nói là cái tuần Chủ nhật thứ 11 thường niên năm C hôm nay chúng ta nghe hai bài đọc nổi cộm lên bởi cái chủ đề là tiếp nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta để ý, đó là bài đọc 1 và bài tin mừng nói về cùng một chủ đề, đó là về việc tiếp nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Cái chủ đề về tiếp nhận sự tha thứ của Thiên Chúa ở bài đọc 1 nó được diễn tả qua cái gương mặt của vua David, trích từ sách thứ 2 Samuel chương 12 câu 7 đến câu 10 đến câu 13. Bây giờ mời quý anh chị chúng ta thử xem cái chủ đề về việc tiếp nhận sự tha thứ của Thiên Chúa được hai bài đọc của Chủ nhật này diễn tả như thế nào, và đâu là bài học rút ra để giúp chúng ta sống. Chúng ta để ý, nếu hôm nay chúng ta có đi lễ rồi, chúng ta đã nghe cái bài đọc 1 rồi. Tiên tri hay là ngôn sứ Nathan đến nói với David về cái tội của ông sau khi ông phạm tội. Ông phạm tội gì? Chúng ta biết là ông đã cướp cái vợ của cái người tướng quân của mình, của người sĩ quan của mình trong cái quân đội của mình, tên là Uriah. thì cứ bằng cách nào ông ta cho đẩy cái vị sĩ quan này, tôi chỉ tóm lược thôi, ra mặt tròn và bảo tướng quân là phải để cho vị sĩ quan này ở cái chỗ nào mà nó nguy hiểm nhất để cho ông chết. Một hình thức giết người gián tiếp. Để làm gì? Để mà bởi vì vua David say mê cái sắc đẹp của bà vợ ông Uriah này. Thì sau khi ông phạm tội như vậy, thì Chúa báo cho tiên tri Nathan đến nói tố cáo ông. Chúng ta tạm nghe cái đoạn trích đó để có một cái ý niệm, nội dung cái lời ngỏ của Nathan đối với David. Nathan nói với vua David, Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này, chính ta đã sức giàu phong ngươi làm vua cai trị Israel, chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul. Ta đã ban cho ngươi nhà của Chúa Thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của Chúa Thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dễ lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uriah người Khết. Vợ y ngươi đã cướp làm vợ ngươi. Còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết. Con cái Ammon có nghĩa là kẻ thù của Israel. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dễ ta và cướp vợ của Uriah người Khét làm vợ ngươi. Bây giờ vua David nói với ông Nathan, tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Nathan nói với vua David, về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của Ngài, Ngài sẽ không phải chết. Thưa anh chị em, bây giờ cái chủ đề về việc tiếp nhận cái sự tha thứ của Thiên Chúa qua cái gương mặt của vua David như thế nào? Chúng ta biết vua David là một tướng tài khi thời còn làm tướng cho vua cha. Vua cha tức là cha vợ đó, tức là vua Saul, vị vua đầu tiên của Israel. Thì vua Saul hay ghen tương với những thành công của David, cho nên luôn tìm cách tru diệt David. Nhưng mà Chúa đã cứu David nhiều lần, David tha thứ rất nhiều lần. Và một trong những đặc điểm của David, một trong những nhân đức lớn, David một người có thành công, có nhiều ơn Chúa, nhưng mà cũng là một người yếu đuối tội lỗi. Thì ông ta, cái đặc điểm nổi bật, cái nhân đức nổi bật nơi vua David đó là lòng khiêm tốn. Lòng khiêm tốn. Mỗi lần bị tiên tri Nathan, Chúa báo cho tiên tri Nathan tới, David mới vừa phạm tội là Nathan tới chửi liền, nói liền. Khi Nathan nói là David không bao giờ biện minh, không bao giờ biện minh, không bao giờ đổ lỗi cho ai, mà người chỉ khẳng định trong cái sự chân thật của người là tôi đắc tội với Đức Chúa, như cái trình thuật chúng ta mới vừa nghe. Chúng ta thấy một người được Chúa ban bao nhiêu ơn lành như vậy, và Chúa sẵn sàng ban nếu còn thấy thiếu. Nhưng mà một khi đã phạm tội thì là Chúa báo trước những hậu quả xảy ra. Đã dùng gươm giết người thì gươm đó nó cũng sẽ giết người nhà của ngươi, như trong lời, nội dung của lời cảnh báo của Nathan đối với David, nhân danh Chúa. Thì David không có một cái lời phong tròn nào cả. Ông chân thật thừa nhận tôi đắc tội với Đức Chúa. Chúng ta thấy trong cuộc đời của David, nếu như anh chị em đọc cái truyện của đời David, chúng ta thấy cái điểm nổi bật nhất của vua thánh David đó là lòng khiêm tốn, sự chân thật. Chúng ta thấy ông khiêm tốn thừa nhận mình đã phạm tội. Và cái sự chúng ta biết là cái lòng khiêm tốn nó luôn luôn đi đôi với sự chân thật. Cái người khiêm tốn luôn là người chân thật, nói thật và ở trong sự thật và trung thành với sự thật. Thì ở đây chúng ta thấy cái điểm đi đôi trong cái gương mặt của vua David liên quan đến cái chủ đề tiếp nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Đó là gì? Ông khiêm tốn và chân thật. Hai điều đó đi đôi với nhau. Khiêm tốn và chân thật thừa nhận mình có tội với Chúa. Thì chuyện gì xảy ra? Khi ông vừa thừa nhận như vậy thì tiên tri Na-than liền nói với ông liền là về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của Ngài, Ngài sẽ không phải chết. À, anh chị em để ý, cái động từ đã bỏ qua tội của Ngài, nó ở quá khứ. Điều đó muốn nói gì thưa anh chị em? Điều đó muốn nói rằng Chúa đã tha tội cho David khi David đã bắt đầu phạm tội, chứ không phải đợi đến lúc David thừa nhận mình có tội rồi Chúa mới tha. À, chúng ta nhớ cái chân lý này. À, chúng ta phải luôn nhớ cái chân lý này là cái sự tha thứ của Thiên Chúa không tùy thuộc vào, không phải là kết quả của việc chúng ta thừa nhận mình có tội một cách khiêm tốn. À, chúng ta chân thật thừa nhận tội của mình. Không phải. Cái sự tha thứ của Thiên Chúa đi trước đó cơ. Một khi chúng ta phạm tội là Chúa đã tha rồi. Như vậy thưa anh chị em, cái gì đã giúp cho David nhận được? Bởi vì Chúa đã cho rồi, nhưng mà trước khi David thừa nhận thì cái ơn đó nó bị treo. Y như khi chúng ta gửi một cái tin nhắn vậy đó, qua cell phone chẳng hạn, thì người kia mà còn tắt máy, chưa mở máy, thì là cái tin nhắn đó nó treo. Một khi mà chúng ta, người kia mở máy ra cơ, thì cái tin nhắn đó nó mới đến. Như vậy cũng vậy, thưa anh chị em, sự khiêm tốn trong chân thật thừa nhận mình có tội, có lỗi. Nhớ là sự khiêm tốn trong chân thật thừa nhận mình có lỗi. Nó làm gì? Nó giúp cho lòng chúng ta mở ra để đón nhận cái ơn tha thứ đã được ban mà treo đó. Được ban treo đó vì lòng chúng ta đóng lại, rị xét lại bởi tội chúng ta gây nên. Cho nên phải nhớ, tôi lặp lại một lần nữa là sự tha thứ của Thiên Chúa nó bắt đầu khi chúng ta đã bắt đầu phạm tội, chứ không phải là sự tha thứ của Thiên Chúa y như là hệ quả của việc chúng ta sám hối, ăn năn, thừa nhận thì Chúa mới bắt đầu mang cái ơn đến, ơn mang cái sự tha thứ đến đâu. Anh chị em nhớ cho cái chân lý trường cựu này. Rồi, đó là cái gương mặt thứ nhất mà của David liên quan đến cái chủ đề cái gì đã giúp cho David mở lòng được để mà tiếp nhận cái tin nhắn của cái ơn, gọi là cái ơn tha thứ của Thiên Chúa kia. Thưa, đó là lòng khiêm tốn, cái sự khiêm tốn trong chân thật thừa nhận mình có tội. Bây giờ chúng ta nhìn qua cái bài đọc tin mừng cũng nói về một chủ đề. Nhưng mà lần này gương mặt là một người phụ nữ tội lỗi đến ở bàn ăn, như chúng ta tôi mới vừa đọc cái tin mừng cho anh chị em nghe. Chúa được mời bởi một người tên là Simon, một biệt phái hay là Pharisêu. Thì cái người phụ nữ này vào, nổi tiếng là tội lỗi, nghĩa là đồng nghĩa với gái điếm đó. Vào thì rón rén biết nghe biết Chúa ăn ở đó, vào rồi khóc lóc, rồi làm ướt chân Chúa, rồi lấy tóc lau, rồi sau đó xước dầu thơm trên chân Chúa. Thì cái cử chỉ này khiến cho Chúa để cho bà ta làm, thì khiến cho Simon người Pharisêu kia khó chịu, ngẫm nghĩ trong lòng là nếu ông này là một ngôn sứ thật sự thì ông phải biết cái người phụ nữ này là ai, nết na như thế nào, chứ ông để một cái người tội lỗi như vậy đụng đến như vậy. Đó, cái ý là như vậy. Thì Chúa biết lòng ông ta, cho nên Chúa mới hỏi ông ta và Chúa kể cho ông ta một dụ ngôn về vấn đề tha thứ. Rồi sau đó Chúa ngỏ lời, Chúa nhìn người phụ nữ và ngỏ lời với ông ta. Thì sau đó Chúa kết thúc. Tôi tóm lược là Chúa kết luận cái lời giáo huấn của Chúa đối với ông Simon. Chúa nói, vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Chúng ta thấy cái chủ đề trong cái dụ ngôn cũng nói về vấn đề yêu mến chủ. Cũng vậy, ở trong cái câu trả lời, câu kết luận thì Chúa cũng nói về vấn đề yêu mến, thưa anh chị em. Như vậy thì, ở bên cái gương mặt của David, lòng khiêm tốn trong sự chân thật thừa nhận mình tội lỗi đã giúp cho David mở lòng để đón nhận cái sự tha thứ của Thiên Chúa đã được trao ban rồi. Còn trong gương mặt của người phụ nữ tội lỗi này thì cái gì? Thưa, đó là lòng khiêm tốn được diễn tả qua tình yêu. Sự khiêm tốn trong tình yêu, sự khiêm tốn trong yêu mến đã giúp chị mở lòng ra đón nhận sự tha thứ của Đấng Cứu Thế. Đó. Cho nên tôi tóm lại để cho chúng ta dễ hiểu, để thấy được cái sự song đối giữa hai gương mặt. David cũng người tội lỗi, cái người phụ nữ này nổi tiếng cũng tội lỗi. Điểm chung của hai người đó là gì, thưa anh chị em? Đó là lòng khiêm tốn. Khiêm tốn. Mà điểm khác biệt của hai người đó là bên David thì khiêm tốn trong chân thật, nghĩa là không láo toét, không có cãi, không có đổ thừa, đổ vả cho ai hết, không có kết án ai hết, thừa nhận mình lỗi với Chúa, có lỗi với Chúa. Còn người phụ nữ này thì là cái gì? Một cũng một điểm chung là lòng khiêm tốn, nhưng mà điểm khác biệt, cái chủ đề được nhấn mạnh đi, đó là gì? Thưa, đó là lòng yêu mến hay là tình yêu. Như vậy thì hai cái mẫu số chung của hai vị này đó là lòng khiêm tốn, nhưng mà tử số của mỗi vị đó là chân lý và tình yêu. Chân lý từ phía bên vua thánh David và tình yêu từ bên phía người phụ nữ tội lỗi này, thưa anh chị em. Như vậy chúng ta để ý, trên hai tử số nó khác nhau mà cùng chung một mẫu số, đó là lòng khiêm tốn. Chính đó là những yếu tố nền tảng để giúp cho một tội nhân có khả năng mở lòng ra để đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội là Chúa đã tha rồi để mà cứu chúng ta. Tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa là ở chỗ đó. Hỡi lòng mòn chúng ta phạm tội là Chúa đã tha, Chúa gửi cái ơn tha thứ đến rồi. Nhưng mà lòng chúng ta có mở ra để đón nhận bằng khiêm tốn qua phương thế của chân thật và yêu mến không? Để mà có thể tiếp nhận cái ơn tha thứ đó hay không? Đó là trong tương quan giữa chúng ta với Chúa. Trong tương quan giữa người với người cũng vậy. Bằng phương thức loại suy, chúng ta để ý, có những trường hợp, có những người mà không có khả năng khiêm tốn ở trong sự thật, chân thật thừa nhận mình có tội, có lỗi. Thì dù cho người kia có tha thứ, thì sự tha thứ đó nó không thể đi vào và hoán cải người kia được, thưa anh chị em. Cho nên còn phải có một sự biện phong để tránh cái việc xét đoán hay là chỉ trích một số tương quan trong đời thường. Đời thường, đôi khi chúng ta cái độ thừa người kia không chịu tha thứ, nhưng mà chúng ta không thấy rằng có người đối bên kia là không có đủ khiêm tốn và chân thật, hay không có đủ khiêm tốn và yêu mến để mà tiếp nhận sự tha thứ kia. Đó. Cho nên còn phải biện phong để tránh cái việc xét đoán, tránh cái việc chỉ trích và tránh cái việc chúng ta làm tổn thương nhau trong cuộc sống. Đó. Cho nên trong đời sống vợ chồng cũng vậy, thưa anh chị em. Cái căn bản của mọi thứ, bởi vì tội là hiện thân của kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo hiện thân của kiêu ngạo là Satan, mà Satan quỷ dữ là cha đẻ của láo toét và của hận thù. Nghĩa là đối nghịch lại với nhân đức nền tảng, đó là lòng khiêm tốn, đối nghịch lại với sự thật, sự chân thật, đó là láo toét. Cha đẻ của láo toét là Satan. Mà không ở trong sự thật để thừa nhận mình có tội, mà chỉ đổ tội cho người khác, thì điều đó chúng ta tỏ rằng không ở trong khiêm tốn. Thưa anh chị em, chúng ta để ý trong cái mối tương quan cuộc sống thường ngày của chúng ta cũng vậy. Để ý biện phong, khi một chuyện xảy ra trong mối tương quan vợ chồng với con cái, hay là trong tương quan tình bạn, anh em, đồng đội, hay là trong một nhóm người, thường khi xảy ra một chuyện đó, thường chúng ta nhạy cảm và nghe lời cái người luôn luôn huênh hoang, đi bên vực, đi biện phong cho mình bằng cách chỉ trích và nói xấu người kia. Còn thường chúng ta không chịu nghe và lắng nghe, hay là đi tìm thông tin về cái người không nói gì và tin lặng. Cho nên theo thiện ý của tôi, một cái tiêu chuẩn để biện phong, một khi xảy ra một cái cuộc xung đột, cuộc xung đột hay là một cái gãy vỡ, hay là một cái trục trặc trong tương quan người với người, người nào to mồm nhất, huênh hoang, đi biện minh đầu này, nói xấu đầu kia để nói xấu đối phương của mình, thì người đó không ở trong sự thật. Người đó không sao. Người nào luôn tìm cách chạy đầu này để mà biện minh cho mình, chạy đầu kia biện minh mà người ta không cần phải hỏi đến mình, thì người đó không ở trong sự thật. Người đó thiếu cái sự khiêm tốn và chân thật. Khi bao lâu còn biện minh, nếu như mình vô tội là người khác sẽ biện minh cho mình và Chúa sẽ biện minh cho mình. Mà nhất là khi mình đi biện minh mà mình chỉ trích đối phương mình, mình nói xấu đối phương mình, thì dấu chứng không thể từ chối được là mình ở trong kiêu ngạo, mình ở trong lao toét. Cho nên anh chị em để ý những người mà đôi khi to miệng và lắm mồm đó, để mà cố gắng biện phong để đừng bị mắc bẫy trong việc suy xét hay là xét đoán anh chị em mình. Còn phải nghe hai bên và hai phía để có thể giúp nhau hiểu và để có thể biện phong, để tránh đi những trường hợp hiểu lầm và xét đoán một cách đáng tiếc. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa. Ta đối với Thiên Chúa cũng vậy. Không thể nào có một sự tha thứ hay chữa lành nếu không đủ khiêm tốn và chân thật, nếu không đủ khiêm tốn và yêu mến. Cũng vậy trong tương quan người với người, trong tương quan huynh đệ cũng vậy. Không có thể có một giải pháp nếu không đủ khiêm tốn và chân thật, nếu không đủ khiêm tốn và yêu mến nhau, thì không thể nào có thể tìm được một giải pháp cho một bế tắc. Chúa toàn năng như vậy mà ơn tha thứ của người còn bị treo để chờ con người mở lòng ra, nó mới có hiệu quả, có ép phê trong đời con người. Huống hồ chi là người phàm chúng ta cũng vậy. Dù có trao ban sự tha thứ và yêu mến mà người kia không đủ khiêm tốn để thừa nhận, chân thật thừa nhận và đáp trả, thì làm sao có thể đón nhận được cái sự tha thứ đó. Đó, xin Chúa giúp cho chúng ta, ban cho chúng ta cái ơn sức mạnh, cái ơn biện phong. Ơn sức mạnh để làm gì? Để có thể khiêm tốn và chân thật thừa nhận mình có tội, có lỗi. Và thứ hai là yêu mến. Khi chúng ta phạm tội mà chúng ta cảm thấy buồn, kinh khủng bởi vì đã làm đau Chúa, thì bấy lâu cái cảm thức về lòng yêu mến của chúng ta, cái tình yêu của chúng ta nó bắt đầu lớn lên. Bao lâu chúng ta phạm tội mà chúng ta thấy mình trơ trơ ra, mình còn cảm thấy nó không có phải là vấn đề, dấu hiệu chúng ta mất dần đi cảm thức về linh thánh. Cho nên chúng ta phạm tội, chúng ta thấy trơ cứng ra, chúng ta thấy không có ép phê gì đối với Chúa và đối với tha nhân. Đó. Và chúng ta chỉ luôn nhìn thấy rằng mình là nạn nhân. Chúng ta luôn nhìn thấy mình nạn nhân, chứ không bao giờ thấy mình là tác nhân gây bao nhiêu nạn nhân khác. Đó. Xin Chúa giúp chúng ta biện phong cái điều đó để trong đời thường tránh. Có nhiều người cũng trách móc Thiên Chúa bỏ rơi mình hay thế này thế kia, mà không bao giờ nhìn thấy mình là mình có đủ khiêm tốn và chân thật thừa nhận, để mà tim mình mở ra để sự tha thứ của Thiên Chúa đến chữa lành và giải thoát. Cũng vậy, trong tương quan giữa người với người cũng vậy. Xin ân tình của Chúa ở với mỗi người chúng ta. Xin quyền năng của Chúa ban sức mạnh cho chúng ta. Và xin những hoa quả của Thánh Thần, đó là khiêm tốn, bác ái, yêu thương và chân thật. Xin ước gì những hoa quả này không bị hư thối trong đời Kitô hữu của chúng ta. Amen.